Ê, hôm nay thì đúng là áp chót rồi. Mình bắt đầu đọc Gioan từ chương 13 cho đến chương 17. Và các anh chị còn nhớ là ngay từ đầu tôi có nói là tin mừng theo Thánh Gioan được chia làm hai phần. Phần thứ nhất là sách của những dấu lạ, và phần thứ hai là sách vinh quang. Và bắt đầu từ chương 13 này là chúng ta bước vào sách vinh quang. Mà một điều rất lạ là trong cuốn sách vinh quang của tin mừng Gioan thì lại là nói chuyện về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, nhưng kết thúc là tin mừng phục sinh. Đừng quên cái điều độc đáo đó. Thế bây giờ, để tiếp cận trực tiếp những đoạn kinh thánh trong tin mừng Gioan, tôi mời các anh chị cùng đọc với tôi một đoạn kinh thánh quen thuộc lắm ở chương 13, nói về việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Thế thì hàng năm á, chúng ta nghe đoạn tin mừng này vào ngày nào?
Thứ năm tuần thánh.
Bao nhiêu năm rồi cho nên chắc là phải nhớ chứ, thứ năm tuần thánh. Nhưng mà tôi hồ nghi chắc không phải là vì nhớ đoạn tin mừng đâu, mà là vì hôm ấy có nghi thức rửa chân cho nên dễ nhớ. Thế bây giờ chúng ta cùng nhau đọc từ câu 1. Khá dài nếu mà đọc hết, cho nên có thể mình cứ đọc, rồi khi nào cần dừng lại thì tôi sẽ mời các anh chị. Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Trước lễ vượt qua,
Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng.
Các anh chị dừng lại một chút đã. Trong phần mở đầu có một câu thôi, nhưng Thánh Gioan trình bày cho chúng ta bối cảnh của câu chuyện. Và không chỉ là bối cảnh về mặt không gian và thời gian, mà bối cảnh ở đây còn là bối cảnh của công trình cứu độ. Trước lễ vượt qua, ở đây toàn là những người học kinh thánh cựu ước rồi. Nói đến lễ vượt qua có nhớ không? Chúng ta đọc kinh thánh cựu ước ở trong sách nào? Sách xuất hành. Sách xuất hành. Đêm hôm đó Chúa đi ngang qua đất Ai Cập. Người thực hiện một phép lạ vĩ đại. Và sau đó vua Pharaô cho phép người Do Thái ra khỏi đất Ai Cập. Và người Do Thái bắt đầu hành trình vượt qua, đi từ miền đất nô lệ bên Ai Cập để bắt đầu một hành trình tự do tiến về đất hứa. Lễ vượt qua, lễ trọng nhất của người Do Thái. Nhưng các anh chị để ý cái câu kế tiếp. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Để ý câu đó. Bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Lễ vượt qua của cựu ước chỉ là bỏ miền đất Ai Cập để đi đến miền đất hứa. Còn ở đây á, Chúa Giêsu bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Đấy chính là cuộc vượt qua của Chúa Giêsu, và cũng là cuộc vượt qua của chúng ta, đồng hành với Chúa. Rồi câu kế tiếp rất thấm thía: người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Đến cùng, đến cùng sự sống, Chúa hiến dâng mạng sống trên thánh giá. Đến cùng không gian và thời gian, Chúa yêu thương nhân loại cho đến tận thế. Một câu đó giúp cho chúng ta hiểu tất cả những gì mà Thánh Gioan kể trong trình thuật kế tiếp đây, là nó nằm ở trong bối cảnh yêu thương đến cùng của Chúa Giêsu. Thế bây giờ chúng ta đọc tiếp câu thứ hai: ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa,
con ông Simon Iscariot, ý định lột Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay người, người hỏi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.
Chúng ta dừng lại một chút. Cái công việc mà rửa chân cho người khác là công việc của ai?
Đầy tớ.
Của đầy tớ. Chứ không có đời nào chủ mà làm như vậy. Và hơn thế nữa còn là của nô lệ. Nhưng mà Chúa Giêsu đã thực hiện công việc này, rời bàn ăn, cởi áo ngoài, lấy khăn thắt lưng, đổ nước vào chậu và rửa chân cho các môn đệ. Có nghĩa là Ngài thực hiện một cử chỉ khiêm tốn hết sức. Hàng năm chúng ta làm lại nghi thức rửa chân này. Đức Giáo Hoàng cũng ngày này rửa chân cho một số người ở đền thờ Thánh Phêrô. Trong tất cả các nhà thờ Công giáo trên toàn thế giới đều cử hành nghi thức rửa chân. Những nghi thức đó muốn làm lại những gì Chúa Giêsu đã làm. Nhưng mà điều quan trọng đó là phải diễn tả được nội dung mà Chúa muốn thể hiện. Đó là sự khiêm tốn phục vụ. Cái điều hơi đáng tiếc là ở đây ở kia có thể xảy ra chuyện nó ngược lại, coi chuyện rửa chân là một vinh dự và lại còn đâm ra tranh giành nhau nữa cái gì. Ai được chọn để rửa chân ngày hôm đấy? Vì trong sứ đạo xào xáo nhau vì chuyện đó. Nghĩ lại thì nó rất là kỳ cục, bởi vì nó hoàn toàn đi ngược lại tinh thần của Chúa Giêsu. Tôi còn nhớ có một lúc làm việc ở một giáo xứ, thế rồi đến ngày thứ năm tuần thánh này, ngoài nghi thức rửa chân thì còn có việc làm phép bánh dày, rồi sau đó là phân phát cho anh chị em giáo dân ở trong giáo xứ. Thế tối hôm đó, tối rồi, lễ xong rồi, tôi đi bách bộ ở sân nhà thờ đó, gặp mấy đứa nhỏ nó đang chơi. Thế tôi mới hỏi thăm một cháu, bảo thế hôm nay con ăn bánh dày có ngon không? Thế mình cứ nghĩ trong bụng là thế nào nó cũng ăn bánh dày. Ai dè nó nói làm sao? Là thưa cha, nhà con không có bánh dày, nhà con không có đóng tiền, không có bánh dày. Nghe thấy nhói lòng. À, thì hóa ra là đúng thật. Thì phải ai đóng tiền thì mới có bánh dày chứ. Là lẽ công bằng thôi. Nhưng mà nghe một đứa trẻ nó nói vậy, mình làm cha xứ thấy nhói lòng. Thế tôi mới bàn lại với hội đồng giáo xứ xem làm sao năm tới phải tổ chức làm sao. Sao mỗi gia đình phải có hết. Còn nếu không thể làm như vậy được thì thôi. Chứ còn nếu không thì một công việc rất là đạo đức mà rồi nó đâm mất sự hiệp thông hòa khí ở trong gia đình giáo xứ. Nếu có ý kể lại cái câu chuyện để anh chị em thấy là có những công việc đạo đức rất là tốt, nhưng nếu mà mình không khéo đó, mình có thể đánh mất ý nghĩa ở bên trong. Việc rửa chân chẳng hạn, một cử chỉ khiêm tốn phục vụ như thế mà rồi có thể biến thành một chuyện tranh giành hơn thua, mất bình an, xào xáo trong giáo xứ, thì điều đó đâu có nên.